Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái ngày cuối cùng. Xin nhớ cái câu hỏi ngày hôm qua đó, có anh bạn hỏi đó, quên tên là anh bé. Anh nói cái vấn đề Niết Bàn đó. Người ta thường nói đi vào cái cõi Niết Bàn, phải có cái cõi không? Thì tôi trả lời không có cõi. Thì xin nhớ có một cái hình ảnh tôi nói cho mình nghe như thế này là về Niết Bàn. Nếu ví dụ chẳng hạn như quý vị bây giờ quý vị bệnh rất là dữ, quý vị đau đầu, quý vị sốt, quý vị ho, quý vị đủ thứ bệnh này, cảm nó tới, làm cho quý vị đau đớn khổ sở đó. Rồi bây giờ tôi chỉ cho quý vị cách thức quý vị uống thuốc. Uống thuốc nào, thuốc nào, thuốc nào. Quý vị uống, tự nhiên quý vị đang sốt, đang cảm, đang ho, đang khó chịu vậy, tự nhiên nó bớt. Nó bớt liền. Bớt liền thì tự nhiên quý vị biết liền, thấy không? Cái cảm, cái ho, cái sốt, tất cả những cái triệu chứng nó hành hạ mình thì giống như phiền não vậy đó. Phiền não nó hành hạ mình. Khi một người mà đắc được đạo quả Niết Bàn rồi đó, cái tâm của các ngài nó nhẹ nhàng giống như người hết bệnh. Hết bệnh thì đi đâu đâu, phải không? Ngồi yên chỗ mà đâu có đi đâu. Cảm thấy tâm nó thay đổi vậy. Tâm bây giờ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó không còn phiền não, còn đau khổ nữa. Hoặc trả lời có thể Niết Bàn cái hình ảnh của những đám lửa. Đám lửa cháy rất là dữ, rất là nóng. Bây giờ đám lửa hết rồi, ta lấy nước ta xịt, ta thổi vào đó. Hoặc giả là củi nó không còn nữa. Hoặc giả là vì một lý do nào đó, nó gió nó thổi nó tắt. Khi mà gió thổi tắt rồi sao hết. Không còn điều kiện gì nữa, không còn không tạo với cái gì nữa. Đó, cái đó là Niết Bàn. Thành ra quý vị thấy người ta phải dùng chữ cõi này cõi kia rồi vậy, để cho cái người bình thường như chúng ta đó, nó có một cái khái niệm nào đó để mà mình hy vọng vào đó. Chứ mà thật ra khi mà pháp chân đế thì không có cõi, có gì hết trơn. Không có trên, có ngoài, có trong, có dưới gì. Bây giờ bữa nay là bữa cuối, quý vị muốn hỏi cái gì hỏi đi. Không có gì ha. Hôm qua mình nghe một cái câu hỏi của một cái vị, của một cái hành giả nói về vấn đề là bây giờ tôi gặp những cái người mà tôi sống chắc là cô quá, cái dưới sau cùng hết trơn, là một cái người mà có nhiều cái tánh xấu thì bây giờ phải làm sao ha? Có một cái bài pháp tương tự như vậy nói về vấn đề đó, để sẽ đọc cho người nghe. Thưa sư, con có một người bạn, cái người mà trình pháp là một người nữ, cô này khoảng chừng 30 tuổi à. Còn có một người bạn đạo nữ quen đã 3-4 năm rồi. Lúc đầu hai người rất hợp nhau, nhưng dần dà con nhận ra cô ấy không phải là hạng người mà con thích làm bạn. Càng tiếp cận với cô, càng làm bạn với cô, càng gần gũi với cô, con thấy không phải đây là cái hạng người mình thích. Tại sao? Vì quá cô ta có quá nhiều thói hư tật xấu. Cái này là bạn đạo đó nghe, chứ phải là bạn đời đó. Vì cùng chung đạo tràng phải sinh hoạt, cho nên phải gặp gỡ hoài, phải tiếp xúc hoài, xích mích cọ sát cũng xảy ra rất là thường. Thì ông thường xuyên nghe nói chuyện bạn đạo, ông nói liền: bạn đạo với nhau mà không biết sống theo luật hòa, đây không phải là đây là bá đạo, ác đạo, chứ phải bạn đạo. Những người này là không phải gọi là bạn đạo nữa. Thưa sư, con rất muốn cởi mở để hóa giải nỗi oan gia này. Cô tình tiếp nói vậy. Những mỗi lần cô là tâm bất thiện là xuất hiện, con rất muốn cởi mở để hóa giải nỗi oan gia này, nhưng mỗi lần gần cô ta là tâm bất thiện nơi con lại sửa sanh lên. Khi cô ta ích kỷ ngã mạn với con, tự động tâm con cũng làm theo thế. Đây là người ta, cô ích kỷ, cô ngã mạn, cô cái gì gì đó, cô là xấu cái gì là con bắt chước con làm theo, giống đứa con nít vậy. Trong chính tâm con, trong chính tâm có hai suy nghĩ mâu thuẫn xuất hiện. Một, tâm nói đây là chính cơ hội tốt để mình học hỏi, sửa đổi bản thân, và đó cũng là cách thức tu tập. Nhưng một tâm khác phản bác nói rằng, gần cô ta chẳng phát triển được một tâm thiện lành nào, như một khu vườn toàn giống rau đắng và cây đậu. Càng gần bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu, đi tránh xa phức cho rồi. Nhưng mà tâm kia nó không, thế là cơ hội để học. Con muốn thiền sư cho con ý kiến về vấn đề này. Thầy sư nói, nếu cô ấy ích kỷ, tật đố ngã mạn, hay có bất gì thoái hư tật xấu hay tâm bất thiện nào, là vấn đề của ai đây? Rồi thấy không? Đó đúng rồi. Phải làm sao để tâm mình đừng xấu như tâm họ, đó là điều bạn cần quan tâm. Hãy sử dụng họ làm phương tiện để phát triển giúp tâm mình người khôn ngoan trưởng thành hơn. Rất nhiều người nói hễ người ta tốt với tôi thì tôi tốt với họ. Điều này có nghĩa là họ tốt với tôi, họ xấu với tôi thì họ tốt thì tôi tốt, họ xấu thì tôi cũng xấu theo như họ. Họ khôn thì tôi khôn, họ ngu thì tôi ngu, họ ăn tức gà tôi cũng ăn tức gà. Cái gì nữa? Họ ích kỷ là tôi ích kỷ à? Hai mà nó chơi gạt tôi là tôi cũng chơi gạt lại. Nó ta với tôi cũng ta lại, thấy không? Thì thiền sư nói, thấy không? Tất cả mình đâu có mình bình tĩnh, mình nhìn thấy tất cả những thói hư tật xấu của người đó là của họ, là của ai? Thấy không? Phải đâu phải của mình đó ba. Của họ mà, có họ thì là vấn đề là của họ. Đây. Mình có bình tĩnh để mình có một cái minh triết để mình nhìn ra cái vấn đề này không? Khi mình thấy một cái đối tượng mà xấu xa như vậy là mình bực bội, mình sân hận, mình phản ứng, mà thật ra đâu có được gì. Cũng giống như cái ông thợ vô sữa rồi, ông nói tùm lum tà la, cái mình nói bực rồi mình đau, mình ung thư, thấy khổ không? Mình, đó là cái sự phản, cái phản ứng thường tình của tất cả mọi người, mà mình không hiểu rằng cái chuyện này là mình cũng rất là ngu xuẩn, thiếu trí tuệ vô cùng. Họ tốt tôi tốt, họ xấu tôi xấu, họ ngu tôi ngu, họ khôn tôi khôn. Đây là những tư tưởng vô cùng nguy hiểm. Thưa sư, ở đời người ta thường nói rằng thế gian người ta ưa nói người ta tốt mình tốt, người ta tốt với mình thì mình tốt lại. Người ta không tốt với mình làm sao mình tốt lại với họ được? Đây là cái chuyện công bằng. Trả lời không phải là lẽ công bằng, mà tâm si mê ngu dốt nó nói với mình vậy. Bởi vì sao họ tốt thì tôi tốt, thì bây giờ ngược lại họ xấu tôi xấu, làm sao mà si mê ngu dốt mới nói vậy chứ, phải không? Đúng là oan tán hội, đã bị cô này nó tình tiếp, đúng là oan tán hội, đi đâu cũng gặp toàn người xấu, người mình không ưa, còn người tốt sao mà kiếm, khó quá. Toàn đi đâu cũng toàn người xấu không à? Chỗ nào cũng thấy toàn người xấu không, còn người tốt sao kiếm quá. Tôi nhớ câu chuyện của ngài Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn. Khi nhìn mặt ngài, cái câu chuyện này xin kể rất là nhiều lần rồi, và đều thôi chắc nó lại thế nào quý vị cũng trả lời chưa, là cái ông này á, là ông Nhật là thơ Tô Đông Pha, ông thích đi gặp cái ngài thiền sư Phật Ấn lắm, mà ông cứ nói về vấn đề tu tập của ông á, thì ngài thấy ông là cái người không có tu bao nhiêu mà suy nghĩ rất là nhiều, nhà thơ mà thơ phân tâm tưởng rất là nhiều, thì ngài nói ông chưa có vô tới cửa thiền đâu, thành ra ông bực bội, ông khó chịu lắm. Rất là nhiều câu chuyện xảy ra giữa ngài với ông á. Thì có một cái câu chuyện đặc biệt là có một lần ông tới ông hỏi ngài Phật Ấn, ngài thấy tôi như thế nào? Ngài Phật Ấn nhìn mặt ông á, tôi thấy ông giống Phật. Tôi thấy ông là tôi thấy Phật này. Ông đã lắm á. Khoái. Rồi cái ngài hỏi lại, vậy cho ông thấy tôi như thế nào? Thì ông nói giống cái bãi cứt trâu quá. Tại vì ngài tròn mà mặc áo đen nữa, ông nói giống cái bãi cứt trâu quá. Khi ngài nói, ủa vậy bãi cứt trâu, vậy thì bên Phật cái bãi cứt trâu, thôi sẽ để cho ông Phật đi, còn tôi không dám gần cái ông Phật. Cái ông đã quá rồi, ông mới về, ông gặp cái bà chị của ông á, bà này cũng là một người rất là thông minh. Bà mới, ông mới khoe cái câu chuyện. Ông nói lần này là tôi hạ ông thiền sư rồi đấy. Ông hỏi tôi hỏi ông là tôi giống cái gì, ông nói tôi giống Phật. Ông hỏi lại là, tôi trả lời bãi cứt trâu, ông tin, ông nín, ông dám trả lời vậy trơn. Cái bà chị bà nói, trời đất ơi, anh nói vậy mà anh nói anh hơn thiền sư, anh hạ thiền sư, chính anh là xấu đó. Phải tại sao tôi xấu? Ông nói rõ ràng tôi Phật mà. Tại vì anh xấu do đó, anh đâu, anh ở đâu anh cũng thấy cứt hết trời. Còn ngài là trong ngài tốt, ở đâu ngài cũng thấy Phật. Điều đó có nghĩa là hễ mà cô đi đâu mà cô cũng thấy cái người xấu xa hết trơn á. Điều đó cho thấy cái tâm cô rất là xấu đó. Phải nhắc mình như vậy đó. Tại vì tâm mình xấu, do đó mình cứ nhìn ra bên ngoài, mình phê bình chỉ trích người này người kia. Sư nhớ có một lần đó, con cái cô đó, cô đi đón sư ở phi trường về. Đó thì trên xe, tại vì ngồi cũng kẹt xe ngồi. Trời ơi, cô đem hết chuyện của vị này tới vị kia. Cô ra cô nói, sư hỏi bây giờ mình nói như vậy để làm gì mới được chứ, phải không? Ai tu, người nào tu thì cái chuyện của người đó thôi. mình muốn tu như thế nào đó mình là cái đường của mình, các vị ấy tu như thế nào cái chuyện của các vị ấy. Còn mình nói ra là nghe đã thấy bất mệt mỏi rồi nha, điều đó cho thấy là cái tâm của mình nó phiền não kia đó cho phải trời. Mặc dù cũng nói rằng con thì con không muốn phê bình chỉ trích ai hết trơn, con thấy con chỉ dẫn xét một chút xíu mà nói có chút xíu cần cả tiếng đồng hồ của anh ta ngồi ngay nhức đầu muốn chết luôn. Thưa sư, vậy thì làm sao đây? Khi gần người ta, nếu mà tâm bất thiện của mình sanh lên thì chúng ta phải làm gì? Có phải là chỉ nhìn tâm thôi hay sao? Phải thế thôi để chuyển đổi tâm mình. Tức là bạn phải gặp người đó, bạn đừng có tránh họ. Và hễ mỗi lần họ làm cái gì cho bạn bực bội thì bạn phải coi được cái tâm của bạn thì mới chuyển đổi tâm được. Do tâm bên trong còn nhiều sân hận cho nên suy nghĩ thật tiêu cực, suy nghĩ xấu về đối tượng. Khi tâm sân của bạn đã giảm bớt rồi hay không có mặt, tâm từ tâm bi tự động sanh lên và thấy ai cũng xem họ như bạn hết trơn. Vì vậy cái vị mà cái mừng là đã đắc cái quả A-na-hàm rồi đó, đã đắc đạo quả A-na-hàm đó, ngày tâm ngài cũng sân nữa. Người ta hỏi tại vì sao ngài không sân, là bởi vì ngài có thấy có ai đâu mà sân. Thường thường là mình nói, nó nói với tôi như vậy đó, thấy không? Tôi thuê nó tới mà nó dám nói tôi vậy, mày dám nói tao như vậy, thì quý vị thấy toàn là bản ngã trong này không? Còn cái vị mà đã đắc quả A-na-hàm là ngài đâu thấy có ai đâu mà mình nói có ta này đâu. Vì ngài đã bỏ ta rồi mà ngài không có còn không có chấp ta nữa. Do đó thấy cái người này họ nói trong không khí à, chẳng ăn nhầm gì hết trời. Thì quý vị thấy trời ơi, là cái lực tu cái ghê gớm lắm vậy trời. Khi tâm sân không có mặt, tâm từ tâm bi tự động sanh lên và chúng ta sẽ thấy rằng ai cũng phải xem họ như bạn. Trong một bài pháp có một vị hòa thượng khuyên các hành giả khi ở một mình bạn phải nhớ duy trì chánh niệm, khi chung đụng với người khác thì phải ráng tu hơn nữa, vừa làm cái sao mà có tâm từ tâm bi. Và đây là cái đề tài mà hòa thượng nhắc tới nhắc lui rất là nhiều lần, có lẽ là trong hội chúng của hòa thượng nó phiền não quá chịu nổi do đó cái nói hoài. Thì cái một cái điều mà quý vị anh chị em phải nhớ là hễ mà mình đi tới một cái hội chúng nào là sẽ có phiền não chắc chắn 100% như vậy. Bởi vì trong này rất nhiều thành phần, nhiều thứ tâm khác nhau mà, thấy không? Và thế nào cũng cỏ sát cũng đụng chạm mà, rồi mình thiếu tu nữa. Do đó mà mình thấy lập cái chùa là thế nào lúc đầu rất là vui, một lát thì cũng đánh lộn nhau à. Bất cứ ở đâu cũng vậy. Là tại vì cái chùa là cái chỗ để mà thanh tịnh và tu tập, mà đa phần những người không có tu, không có nhường nhịn, không có hiểu được như thế này, thấy không? Họ xấu là tôi phải xấu lại rồi. Họ chơi tôi thì tôi cũng muốn chơi lại, chúng thằng đó tôi cũng phải giết nó trong cái làm sao kia thế nào. Có một cái ông cũng kể cho sư nghe một cái chùa nào đó ở bên chỗ sư ở là Cô Đa đó, thì vô trong đó rồi đó mẹ, anh nào mà lơ mơ mà nói cái giọng điệu nào mà giống cộng sản là tống cổ ra khỏi chùa liền tức thì, không nói năng gì hết trơn. Nó cộng sản thì cũng tu, thì dĩ nhiên là đây là cái quan kiến của người ta muốn nghĩ sao thì nghĩ có vậy không, nhưng mà mình thấy cũng kia cũng phải chơi đó. Nhưng mà họ chủ trương như vậy mà, họ nói cuộc đời này là vậy à, thầy còn thương yêu, thầy còn mà cho Phật tử vô với tâm từ tâm bi, còn tụi tôi là không. Thế anh nào mà khác đồng quan điểm chính trị là phải đi ra khỏi chùa, đơn giản vậy thôi. Như vậy là cửa này nó không phải cửa từ bi, cửa này là cửa thanh lọc đàng hoàng tử tế. Thì đó thì mình cái vấn đề là họ đã đối diện với người cái thực tế mình không biết như thế nào, phải không? Đó, mình hiểu như vậy, nhưng mà mình thấy khi mà đi tới cái độ đó rồi là nghĩa là tâm sân rất là nhiều cho bây giờ. Thì đó là mình hiểu ra khi mà mình mục đích mình lập cái chùa ra để mà tu tập, để mà bớt phiền não tham sân si, mà tới đó là gần như là tâm sân rất là nhiều, bởi mình gạn lọc mà, thấy không? Sư cũng nói tốt xấu, sư cũng có ý kiến gì về cái chuyện đó trơn á, nhưng mà mình thấy cái cụ thể của cái vấn đề là thay vì cái chốn thanh tịnh để tu tập trở thành cái chốn phiền não không. Trời, quý vị có thắc mắc gì cái bài này không? À, đúng quá rồi, có cái gì đâu thắc mắc nữa. Thưa sư, con hiểu nghiệp đến từ thân khẩu ý. Vì vô minh còn nhiều cho nên cũng lắm ý bất thiện, chúng đến bất chợt và không đúng lúc đúng chỗ. Vì con thấy rõ ràng là đây, cái nghiệp nó đến từ thân khẩu ý, mà vì tâm của mình nó ngu dốt quá, do đó những cái bất thiện tâm nó cứ khởi sanh hoài, bất cứ chỗ nào nó cũng tới hết trơn. Để ví dụ như ngồi trước bàn Phật mà tự nhiên tâm suy nghĩ về ái, tâm suy nghĩ về cô này cô kia sexy giống như ngày hôm qua nói vậy đó. Trong khi ngồi trước mặt bằng Phật mà, trong khi mà tu tập mà, thấy không? À, rồi ngồi nhắm mắt thì nó niết bàn, mà mở mắt rồi ra là thấy tâm ái rồi. Thì như vậy là ông này mới chờ tới cái tâm bất thiện nó ghê gớm quá à. Bất cứ chỗ nào mà nó sanh được nó sanh, bất kể ở đâu. Có một năm suy nhớ con sẽ đi một cái khóa thiện, rồi đông người lắm, muốn xuất gia. Cái bên phía nam thì dễ, không có vấn đề gì trơn, cạo tóc cái trời, cạo đầu rồi mặc y mặc đồ đàng hoàng tử tế, chứ chẳng lẽ ông sư mà để tóc. Nhưng mà mấy cô không chịu, mấy cô thì đòi để tóc cho được, thì ngài thiền sư ngài cũng đồng ý ở thôi được, du di cho mấy cô để tóc. Có một cái cô đó, cô xuất gia rồi cô để tóc, rồi cô ngồi, rồi cô ra cô khoe, cô nói trời ơi, từ cái ngày mà xuất gia du di mà khi mà em mà thọ giới xong xuôi rồi, mặc dù em còn để tóc, em là cái người bình thường như thế này, mà em thấy tâm em nó thanh tịnh quá, quá là thanh tịnh, ngồi trước bằng Phật nó không suy nghĩ tầm bậy tầm bạ gì nữa. Điều đó có nghĩa là bây giờ ra đây là nó suy tùm lum tà la đó. Quý vị thấy đây là một cái ảo giác rất là nặng. Hồi đó sư nghe sư ấn tượng lắm, nói cô này hay, cô này giỏi, cô làm cái sao mà cô không có suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Bây giờ mình hiểu đây là một cái dạng cái mặt đè nén đó. Sư nghĩ tới là mình đè nén xuống, mình là bây giờ là cái người xuất gia, mình mặc y mặc áo, mình ngồi trước mặt bằng Phật, mình đừng có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà thật ra đây là cái giải pháp này là có tính cách giả tạm thôi. Bạn càng đẩy phiền não đi thì nó phiền, bạn nó tạo sức mạnh cho phiền não nó tới đó. Càng xô nó là càng chết rồi. Phiền, bản chất là phiền não là vậy, phiền não là mình phải thoải mái, phải nhẹ nhàng. Đó, chấp nhận nó, xem nó là một hiện tượng tự nhiên, rồi mình duy trì chánh niệm. Tới một lúc nào đó mà có trí tuệ thì bạn cần đẩy cái xô gì? Phiền não nó tự động nó đi à. Cũng giống như hồi nãy sư nói đó, một cái vị an hàm ngày không thấy đâu là có ta hết trơn, thì là dẫn cái gì? Quý vị thấy khi mình giận đem tôi ta rất, trong người rất là dữ, có vậy không? Bây giờ không có tôi ta nữa, không thấy ai là ta hết trơn, mở miệng ra không muốn nói ta nữa, thì mình thấy tự nhiên là không còn giận nữa. Ngồi trước bàn Phật, tâm suy nghĩ về ái, tâm suy nghĩ chuyện tùm lum tà la bậy bạ, tâm sân hận, tâm tham lam, tâm ích kỷ. Nhưng nếu những ý bất thiện này chưa chuyển sang khẩu và thân, vậy con có tạo ra ác nghiệp không thưa sư? Con thấy rõ ràng đó, ngồi ngay trước mặt bằng Phật đó, chỗ tu tập đó, tâm con toàn nghĩ cái chuyện bất thiện không? Ngồi một giờ thiền nó hết, một tiếng đồng hồ, chứ trong đó hết 45 phút là nghĩ chuyện tào lao rồi. Thì bây giờ làm sao đây? Con có tạo nghiệp không? Con chưa có nói, con có làm gì hết trơn. Con thấy người đó đẹp thiệt á, ái thiệt, nhưng mà con chưa tới, con chưa nói, con chưa có hành vi, hoặc giả là tâm sân hận con nó còn nằm yên trong này, nó chưa có ra hành động, ra khẩu, ra nói năng cái gì để ra hành động. Như vậy thì thế nào?
Nhưng mà cái người đó không có ý nghĩ thôi.
Ý nghĩ thôi.
Ý nghĩ cũng là từ
tội rồi.
Cái câu hỏi là tại vì bây giờ tôi ngồi đây nè, mà ý nghĩ tôi ý nghĩ xấu không thôi. Tôi chưa có làm gì hết trơn á. Dạ. Thì thế nào? Đó.
Thì như vậy mình phải tu tâm thêm nữa, chắc tâm mình nó sẽ có những cái ý nghĩ hơi xấu. Thì nó mà mình harbor nó, tức là mình tâm mình nó để cái ý nghĩ xấu như vậy, mình phải control nó chứ.
Thì tại vì cái ông này là ý muốn nói cái người cái này là một sư cô nói rằng là tôi chỉ nghĩ thôi, tức là sư cô sợ lắm rồi nè.
Đúng rồi, nhưng mà trước khi mình làm hành động gì đó mình suy nghĩ trước rồi mình hành động. Bây giờ cô chỉ suy nghĩ thôi, cô chưa hành động. Nhưng mà cô là in danger, bởi vì lúc nào ngay giây phút nào cô có thể hành động xấu.
Thôi đó là ý của cô, bây giờ để nghe thành sư trả lời nè. Nhanh quá không biết làm sao. Ý bất thiện hay ý nghiệp bạn không thể nào chỉnh chúng được, chỉ có thiện tâm mới làm được điều này. Khi hình giả duy trì phát triển thiện tâm càng lúc càng mạnh mới ngăn ngừa được tâm bất thiện. Tâm bất thiện khởi sanh lên bất cứ lúc nào ở đâu, khi có điều kiện, đó là sinh hoạt của tâm. Và khi mà đã có ý nghĩa rồi, tự nó đã mang nghiệp rồi đấy. Gọi là ý nghiệp đó. Nghiệp thân, nghiệp khẩu mà gọi là nghiệp ý. Đó. Mà chỉ muốn mà nghiệp ý thì là bạn chỉ có một cách duy nhất thôi, là bạn duy trì chánh niệm. Vì khi mà bạn một cái siêu niệm suy nghĩ là khởi sanh lên, thay vì bạn ngồi đó bạn suy nghĩ bất thiện, thì cứ mỗi suy nghĩ nó bất thiện nó khởi sanh, bạn duy trì chánh niệm. Bạn duy trì chánh niệm tức là thiện tâm nó có mặt mà. Trong khi mà các cái bất thiện tâm đang có mặt, đang xảy ra thì thiện tâm đã có mặt rồi. Khi hành giả duy trì và phát triển thiện tâm càng lúc càng mạnh mới ngăn ngừa được tâm bất thiện. Tâm bất thiện khởi sanh lên bất cứ lúc nào và ở đâu khi nó có điều kiện. Đừng có mong mà đè nén nó. Suy nghĩ là sinh hoạt của tâm. Tại sao những suy nghĩ bất thiện này có thể sanh lên? Vì tâm lúc bây giờ không suy nghĩ thiện. Nếu thiện tâm đang có mặt thì tâm bất thiện không có cơ hội khởi sanh được. Tâm bất thiện được tự do phóng túng vì chúng ta không tập luyện để cho thiện tâm luôn luôn có mặt. Khi những thiện tâm của hành giả chưa đủ mạnh do thiếu tu, bất thiện sẽ tự động sanh lên và không có gì mà ngăn nó được hết thôi. Ông thầy sư nói, cái việc trước tiên bạn phải nhớ tâm bất thiện bạn không cản nó được. Phải trừ trường hợp bạn tu rất là nhiều, bạn tu tập rất là nhiều để mà có niệm định tuệ này, rất là những thiện tâm này, thì khi mà những điểm cái thiện tâm này nó càng ngày càng mạnh thì nó mới có cái khả năng để mà nó đè nén cái kia. Như trường hợp mình nói, một người không tu là ngồi đó mà nghĩ toàn chuyện bất thiện, còn cái người tu tâm bất thiện tới duy trì chánh niệm, và cứ tiếp tục duy trì chánh niệm hoài, cái lực của thiện tâm, chánh niệm là thiện tâm mà, nó sẽ mạnh hơn, và là nó chính nó sẽ là ngăn chặn cái bất thiện tâm. Vì vậy tâm của chúng ta là một là thiện, hai là bất thiện. Hễ mà nó không có thiện, nó không có chánh niệm, nó không có trí tuệ là phải bất thiện, nó phải có. Vì vậy đây là một cái quy luật tự nhiên mà mình đừng có than thở gì hết trơn. Bổn phận của mình là ngồi đó duy trì chánh niệm, ráng tu tập đi để mình chuyển từ thiện sang ác, từ ác sang thiện mà thôi. Vì vậy Đức Phật tại sao đã vì đó là lý do tại sao Đức Phật khuyên chư tăng phải tinh cần tỉnh giác chánh niệm. Vì Ngài hiểu rất rõ bản chất của phiền não là khởi sinh khắp nơi và bất cứ nơi nào. Đó là lý do tại sao mà Phật khuyên, nghĩa là phải appamadena sampadita, phải tinh cần tỉnh giác chánh niệm, gọi là mỗi lúc mọi nơi các sư phải nhớ như vậy. Thế mà còn mấy sư mà lơ mơ mà không có chánh niệm là phiền não nó tới để dẫn đi, thiệt như vậy đó. Mình gặp ai đó mình duy trì chánh niệm mà là mình cẩn thận thì mình cũng có nói tầm bậy. À, mà mình lơ mơ mà mình vui vẻ quá, mình cười, mình nói là thế nào cũng nó bậy ra. Vì bản chất của mình là bất thiện mà, thấy không? Nó vui thì nó quá trớn, hay là nó khi mà nó bực bội thì nó quá sân hận á, thì nó không có control nó được, không có kiểm soát nó được. Không kiểm soát nó được, nó sẽ ùa ra đấy. Muốn đối trị với ý nghiệp, chỉ có một cách duy nhất là bạn duy trì chánh niệm cho liên tục. Cứ mỗi lần bất thiện sanh lên, bạn duy trì chánh niệm. Cái mà mình không có làm là bất thiện sanh lên, thay vì mình duy trì chánh niệm, mình than thở về bất thiện của mình, thì quý vị thấy không, là vừa cái xấu còn cộng thêm cái xấu nữa. Than thở là tâm sân mà, thấy không? Trời, tâm tư sao mà ngồi nghĩ gì chứ, tầm bay tầm bá trước mặt bằng Phật, nó nghĩ tới đàn bà rồi, thật kỳ cục thiệt á. Tôi ghét quá là cái chuyện nào, tôi chán cái tâm này quá, đang làm gì, thấy không? Nó đã bất thiện rồi, bây giờ mình đem một cái bất thiện khác, mình đập cái bất thiện này nữa, thì bất thiện cộng với bất thiện nữa. Thì người ta khuyên mình, cái thái độ của hành giả là nhớ khi mà suy nghĩ tới, dù bất thiện, nhắc nhở mình suy nghĩ là cái chuyện của tâm thôi. Nó muốn nghĩ tốt, nó nghĩ xấu là chuyện của nó, bổn phận của mình là chỉ duy trì chánh niệm. Thì quý vị thấy lý do tại sao mình tập ra. Tập là tại sao mục đích của nó là cái tâm của mình luôn luôn nó suy nghĩ bất thiện. Mình là người phàm mà, rồi mình ở trong dục giới nữa, thì làm sao mà nó thiện được đây. Vì vậy mình cái sự tu tập là chuyển từ hễ nó tới, nó bất thiện, mình chấp nhận nó, duy trì chánh niệm, biết. Rồi nó tới nữa, duy trì chánh niệm. Hễ mà đã duy trì chánh niệm là từ từ cái lực của nó sẽ là bớt dần. Còn không duy trì chánh niệm, để yên cho nó là ô trời ơi, nó sinh sôi nảy nở. Khi chánh niệm được duy trì liên tục sẽ không tạo khoảng trống cho phiền não có cơ hội nhảy vô. Khi hành giả lơ là, không duy trì chánh niệm, không tu tập là suy nghĩ bất thiện tức thì có mặt. Và nếu mà tu tập thiếu là nó sẽ tràn ngập tâm mình. Và dĩ nhiên là khi mà nó tràn ngập tâm rồi, nó sẽ thúc mình đi làm chứ. Ở đó mà ngồi yên với nó. Nói cái chuyện là chẳng hạn đi bây giờ mình có ý nghĩa mình đi mua cái món gì đó nè. Nếu mà mình suy nghĩ rằng thôi không cần đừng mua nữa. Nhưng mình ngồi thiền nó cứ nói. Kia đẹp lắm, nãy thấy rồi, đẹp quá mà rẻ.
Đang sale nữa.
Và bây giờ không mua rồi bữa nào nó là thế nào nó cũng lên giá rồi vậy, thấy không? Mà thật ra là ngày mai nó xuống giá hồi nào chứ đâu có lên đâu, mà mình cứ nghĩ như vậy rồi mình thúc mình chạy đi mua nó hay. Sư là cái người mà kêu mình là không có tiền có bạc bao nhiêu mà cũng có xe có cổ có tu hành mà nó cũng vậy à. Mua đôi giày rồi cũng lên trên mạng kiếm coi có đôi giày nó đẹp không mà mình có mua đâu. Có thiếu đâu, thấy không? Không thiếu mà cái tâm nó muốn. mà mình á, là người tu hành thì thôi ta cho cái gì thì bác cái đó, cho cái này sao nó đẹp, để lên trên mạng câu kiếm cái này có đồ nào ngon hơn không, được cái nọ. Mình cần cái nhu cầu để mình đi bộ không, nó bày ra nó nói đủ thứ chuyện ở trong này, thì cũng lên mạng gõ đã xong rồi cũng bỏ cho đâu có tiền đồng mua, rồi có ai chở cho rồi mình đi mua đâu, đã thấy khổ vậy chứ. Mà nó thích lắm, ôi sao lên tới nó là Android khó ròm nó giọt nó ngó rồi thứ đi. Đó là sư nói sư tôi, còn quý vị sao sư không biết à? Có không? Ôi trời trời, về mà sư tưởng còn mình sư đấy, nhà mô phải nhiều không?
Nhiều
quá nhiều.
Cái nhà đẹp cứ đi coi hoài không có tiền mua.
À quý vị. Vậy mình sư tưởng con mình sư nữa chứ, trời đất ơi.
Tối ngày ta gửi flyer à. Chứ đi coi không, không có tiền đi coi hoài.
Đi coi hoài. Hoài mình chẳng mua gì hết. Khi đi nó đã lắm, sung sướng lắm.
Sao nó biết chị mà nó gửi về à. Nó báo nó gửi về, nó vừa coi vừa mình mang coi.
Tôi nhớ rằng thời xưa lúc còn cư sĩ, tu tập rất là nghiêm túc, tâm tôi lúc nào cũng suy nghĩ đến sự tu niệm, tâm hoàn toàn hướng về sự thiền tập. Ngay từ lúc mới tập, mới thức dậy mỗi ngày là tâm tôi đã bắt đầu suy nghĩ. Thì quý vị thấy ông tập cái này, tập rất là tích cực, vì vậy cái tâm luôn luôn là nghĩ tới cái chuyện tu tập không. Ngay cả khi ông nói, ngay cả khi mà tôi nằm bên bà xã tôi chứ nữa, bà xã tôi là lo chuyện cơm áo gạo tiền, còn tôi nghĩ tới chuyện tu không. Bởi vậy cuối cùng hai vợ chồng phải chia tay là vậy đó. Biết thế, mình nằm rất là gần cái thân xác mình, nằm rất là gần, mà cái tâm mình hai người đi hai hướng khác nhau. Như thiền sư vừa mới nói rằng là tâm của ngài luôn luôn suy nghĩ đến sự tu tập, ý muốn nói là suy nghĩ về duy trì chánh niệm phải không, cách thức duy trì chánh niệm phải không. Tâm suy nghĩ về việc thực hành thiền như làm thế nào để cho sự thực tập được tốt hơn, cái gì phải làm sắp đến và cái gì đã xảy ra, luôn luôn để ý, để học, để rút kinh nghiệm cho lần tới. Tâm luôn luôn tự hỏi đã học được bài nào, bài học nào chăng, và không bài có ra được học bài nào không khi có cái gì xảy ra. Tâm tôi không bao giờ ngưng suy nghĩ về pháp hành, trong khi ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa đại tiểu tiện, tâm không ngưng nhắc nhở về việc duy trì chánh niệm. Ngay cả lúc tôi gần gũi với bà bạn của tôi, tâm cũng suy nghĩ về thực tập chánh niệm. Tâm bây giờ đã có trớn, không ngăn được, không làm khác được. Tâm suy nghĩ về pháp bảo, ngay cả lúc mà chúng ta làm ác nghiệp nữa, nó không suy nghĩ pháp bảo, ghê vậy. Tức là hễ ác mà bạn không có tập, thì tự nhiên nó theo trớn của nó sẽ là phải làm ác hoài. Hễ tâm mình nó suy nghĩ là nó suy nghĩ hoài, suy nghĩ toàn chuyện bất thiện không. Còn nói bây giờ tôi tập, tôi là cái người cái bằng xấu xa nhất mà tôi biết mà. Chỉ kè ma túy đi điếm đủ thứ cái toái người tật xấu, tứ đổ tượng có thiếu món gì đâu. Và đến khi mà tôi tu tập rồi đó, thì tôi tu tập rất là niên mật rồi đó, là bây giờ đi đâu tôi cũng nghĩ thức chuyện chánh niệm không, tâm cũng duy trì chánh niệm. Nó có cái trớn rồi thì mình bên kia có cái trớn rồi thì xấu, và bên này có cái trớn rồi thì tốt, đó là cái luật tự nhiên vậy rồi. Mà ông nói rằng là đôi khi tôi nói quý vị không hiểu đâu, nếu quý vị tập rồi quý vị mới để ý, quý vị mới thấy.
Tức là cái ông này ông làm được như vậy rồi ạ?
Dạ, ông dạy đó, thầy thường sư này nói đó. Nhưng mà bây giờ ông giữ được không, cái đó mình không biết à.
Chắc phải được.
Thì mình không hiểu là thiệt ra là ông nói cho mình để khuyến khích mình tu tập vậy thôi.
Ông ẩn tu rồi, chắc chắn là ông phải...
Không, đâu có ẩn đâu, ông cũng ra đó chứ, đâu có ẩn đi đâu đâu.
Đâu có phải là thầy tu phần, ông là người sư mà.
Không, ông sư đó, ông dạy dạy đó, dạy thiền.
Dạy
thiền.
Ông là người miến điện phần ạ.
Dạ, miếng điện. Thế thôi, bây giờ có bao nhiêu đó thôi à? Ông nói là cái vấn đề của chúng ta tu tập là làm sao cho thiện tâm của mình nó càng lúc nó càng nhiều. Đó, mà thiện tâm càng lúc càng nhiều thì ác tâm nó sẽ không có tới. Bởi vì trong cái tâm của chúng ta, một là thiện, hai là bất thiện. Bây giờ tâm của mình nó bất thiện rất là nhiều này. Nó suy nghĩ toàn cái chuyện xấu xa này, cái suy nghĩ toàn cái chuyện mà cái mà tày trời này, bất thiện này, thì bây giờ bạn chỉ có một chuyện thôi là bạn duy trì chánh niệm. Mà thường thường là thấy mình tâm mình suy nghĩ xấu là mình không ưa, phải vậy không? Mình bức xúc bực bội lắm. Mà tại vì sao mình không ưa là tại vì mình nghĩ đây là tâm tôi, nó có bản ngã trong đó. Chứ còn mà tâm có ai thôi mắc mới gì thế không? Nếu mình hiểu nó là những hiện tượng tự nhiên nó xảy ra như vậy thì tâm mình không có chấn động, mà mình đem cái bản ngã vào trong mình, cái tâm của tôi. Nói tâm của tôi do đó mình bực bội, khó chịu. đọc cái ngay chương 295 đọc rồi hết.
Em mốt sẽ cứ vô là đọc từ đầu tới cuối.
Đọc từ đầu tới cuối sao được? Đọc phải đọc có vì hóa cái gì sẽ mới đọc chứ còn thắng lẽ mà đọc được. Bây giờ nói về những cái chuyện mà không có liên quan gì tới cái chuyện của vì hóa thì nó không có. Không có
nghĩa trong đó mà sư ghi là phải chắc chắn là phải có.
Đây này sư ghi là ghi ra ngoài cái tờ giấy này thôi này. Ra ngoài tờ giấy này thôi, tất cả cái gì mà quý vị hỏi đó, sư ghi ra tờ giấy đó thì tôi sẽ đọc cho quý vị nghe. Đây, bây giờ nói về chấn động. Bởi vì sư lật vậy thì quý vị cũng nôn nao lắm, thì để cho quý vị nôn nao chứ biết làm sao vậy, phải không? Ngoài sao mà chưa thấy người ta rồi, không biết chừng nào mới ra đây, thì biết thế nào đây.
Tại tôi thấy
sư lật
tới, luôn
sư
thấy cái này đọc rồi.
À, phải lật nữa, rồi để qua
rồi để cho này. Đọc từ đầu tới cuối đi.
Không, dạy gì mà đọc, dạy gì mà đọc từ đầu tới cuối, đọc lát cái nó hết làm sao?
Để dành
chứ.
Mỗi lần quá tu tới, mỗi lần mà sư đi là bao nhiêu chuyện mà sư?
Bao nhiêu chuyện nhưng mà lâu lâu nó cũng phải hết chứ, thấy không? Bởi vì quý vị nghe lát quý vị cũng thấy sư lập tới lập lui à? Có vậy không?
Đâu có lập lui khác chứ.
Hả?
Mỗi câu chuyện nó có một cái giải quyết
khác nhau. Vậy tức là quý vị quên rồi đó. Cho sư có cái hồ sơ của mấy từ này, sư biết mà có những cái bài sư đọc rồi mà sư đọc lại thấy quý vị ngơ ngơ ngác ngác. Bây giờ
nghe
là cái dạ quên hả? Vậy là chưa nắm vững vấn đề.
Không biết rồi vẫn nắm hay không mà đọc rồi đó. Ngồi thấy cực tới cực luôn, thấy rồi tâm đắc lắm. Sư tưởng chắc là hiểu lắm rồi mà đến khi sư nói lại cái tự nhiên ngơ ngơ ngác ngác. Ủa? Cái này là cái gì tôi không biết hết trơn, cái nợ. Thì thôi thì bổn phận của mình thì đọc rồi người ta tâm đắc rồi, bây giờ sư đọc mà ai mà gật là sư không để ý, đừng có gật, sư đã lắm. Người ta gật sư đã lắm mà thật ra người ta đâu, chứ người ta đã hiểu, bởi vì bữa nào người ta hỏi nữa,
thấy không? Hiểu sư thì cứ quên,
à, không quên.
Hiểu quên.
À, thôi được rồi, thôi bây giờ thôi để bây giờ thôi mình tiếng động này.
Quả nhờ vậy mới nhiều khóa tu được.
Thôi vậy. Bây giờ cứ khó tu hoài ha.
Nhưng nếu mà nhớ hết thì là khóa tu hết luôn.
Bây giờ mà không phải là dễ nhớ đâu nghe. Những cái này đó mà sư đọc cho quý vị nhiều tới nhiều lui, để mà khi mà đến khi ta hỏi sư cũng ngơ ngơ ngác ngác này.
Mỗi cái là nó có cái mới hết á. Dù đọc lại cũng mới luôn á sư.
Mà sao mà ngộ ha, cái sách vở thì dạ. Nói thì người ta nghe. Ví dụ như bây giờ những bài kinh mình nó lặp tới lặp lui hoài thì ta
càng nghe càng hay.
Mà cái này chán. Cái này cô thấy có vấn đề không?
Không, không có chán, hay lắm. À. Mỗi câu chuyện con thấy mỗi cái. Thành ra con nói sự đọc khó từ đầu tới cuối là bị học khó đó.
Cô đừng có vũ khí, sư biết rồi. Đừng có vũ khí. Gì vậy? Đúng rồi.
Không, sư ạ, bí quyết của sư là cứ từ từ. Thế con thấy cái đó mới là hay.
À, thôi để sư lật nữa. Sư là gì đấy, trước khi mà sư xuống đây là sư gặp quý vị là sư phải ngồi sư nhớ qua thì quý vị nói cái gì này, quý vị nhớ cái, quý vị hỏi cái gì nói cái gì thì cái bài pháp nó đối với sư nó mới linh động, còn mà không có mở đâu mà sư lôi ra sư nói quý vị chẳng hiểu bao nhiêu đâu. Ý có người hỏi có người nói rồi đó là mình đem cái đề tài đó ra mình nói lại thì nó tương đối nó đỡ cho sư hơn. Giờ quý vị nghe cái chuyện này nói tiếng động này. Từ khi biết quan sát tiếng động con thấy thế giới bên ngoài rất là ồn, sư ơi. Hồi trước mà con chưa ngồi yên mà con quan sát tiếng động con thấy thoải mái à, không có sao trời. Bây giờ con ngồi con quan sát tiếng động tớ biết bao nhiêu là tiếng ồn.
Vậy là tu phiền nhiễu rồi đúng.
À, con thấy rất là nhiều tiếng ồn, không chỗ nào yên hết. Điều cần làm là giữ cho tâm mình đừng ồn. Đấy. Bây giờ bạn muốn một cái chỗ yên, bạn không thể nào yên được đâu. Bạn ngồi một chút đi, bạn sẽ thấy tiếng động rất là nhiều và khắp nơi. Và nó không ngừng nghỉ hết tiếng kia. Chứ bây giờ chỉ có một cách làm thế nào mà mình đừng có để nó bị nó lôi theo những cái tiếng động đó.
Bị dính vào.
À, bị dính vô cái tiếng động đó. Dạ mô Phật. Trả lời, Bạn hiểu vậy là đúng rồi đấy, nhưng có điều khác chúng ta cần phải hiểu thêm nữa. Bởi vì nói rằng là con thấy thế giới bên ngoài nó rất ồn, tiếng động nó bên ngoài rất ồn, thì ông thầy sư nói hiểu vậy thì cũng tạm thời đi, nhưng mà để có cái chuyện này nữa này. Tiếng động bên ngoài chúng ta không nghe được đâu, mà nó cần tới ba yếu tố. Cái này chắc là anh chị em đã nghe rồi. Cái thứ nhất là cái căn, cái thứ nhì là trần, và cái thứ ba là thức. Cái căn mình nói đơn giản là cái lỗ tai mình hay là màng nhĩ mình, thấy không? Rồi cái trần là tiếng động. Rồi cái thứ ba nữa là cái tâm thức. Cái tâm thức mà nghe đó, tâm nghe đó, nó phải có mặt. Thì phải đủ ba yếu tố này thì bạn mới là nghe được. Chứ còn bạn nói rằng là tiếng động bên ngoài nó rất là ồn, làm cho tâm của tôi là nó cũng bị chao động theo, vì vậy tôi giữ tâm yên ổn. Thì ông nói, khi bạn nói như vậy, bạn chưa hiểu thế nào là tiếng động đâu. Vì tiếng động bên ngoài tự nó không làm cho bạn nghe được đâu, mà bạn phải có cái căn này nữa. Tại vì tiếng động bên ngoài mà bạn điếc thì làm sao nghe, có vậy không? Rồi bạn không có gì đây mà vì một lý do nào đó mà tâm thức cái bị những cái thần kinh này nó yếu, thì mình cái thức nghe nó cũng không có khởi sạch. Vì vậy ông nói rằng có phải đủ ba yếu tố: căn, trần và thức. Căn là màng nhĩ hay là lỗ tai, trần là tiếng động, thức là nhĩ thức hay tâm nghe. Rồi nôm na, tiếng động dội vào màng nhĩ làm cho tâm nghe sanh lên và mình nghe. Tất cả cả ba không ở bên ngoài. Vì bạn nói rằng là ở thế giới bên ngoài rất là ồn. Tôi nói với bạn trở lại là bạn phải nhớ thế giới không có, tất cả không có ở bên ngoài, tất cả là bên trong. Tôi muốn chắc tất cả người ta thường nói đối tượng bên ngoài vào như âm thanh hay cảnh sắc hay mùi vị. Trong thực tế, thế giới bên ngoài không thực, không hiện hữu. Tất cả đều do tâm tạo, và đây gọi là tưởng, là sanh nhà. Bạn nói rằng là thế giới bên ngoài là gì đây? Là ồn ào, thế giới bên ngoài là náo loạn. Cái đó là bạn nói không có chính xác đâu. Tất cả đều do trong tâm của mình hết. Ví dụ như âm thanh, ông vừa chứng minh âm thanh ở trong này, không ở ngoài đâu. Mà mình vì ảo giác cho nên mình tưởng ở bên ngoài. Đây gọi là tưởng, là ảo. Chỉ có cái gì xảy ra trong tâm mới thực, thực tại là cái gì đang xảy ra rồi biến mất. Thế giới bên ngoài chỉ là khái niệm mà thôi. Khi hiểu thế giới bên ngoài không thật, tâm mình sẽ không ồn nữa, tất cả đều ngưng lại. Do có trí tuệ, sự hiểu biết này rất là sâu sắc hơn là sự hiểu biết mà bạn mới nói. Ông kêu nói bây giờ thế giới bên ngoài rất là ồn, tôi phải giữ tâm tôi cho yên, cho yên ổn rồi thôi. Bổn phận của tôi là giữ tâm yên ổn, đừng có lý tới cái ồn đó. Ông này ông nói cái khác nữa, có một cái khác nữa mà bạn phải nhớ. Đó là sao? Đó là tất cả những cái gì mà nó bên ngoài, bên thế giới bên ngoài, cái chuyện này chuyện ra xảy ra bên ngoài đó, thật ra là do cái tưởng của mình đang làm việc. Ví dụ như quý vị nhìn sư và quý vị nói đây là sư Trí Dũng, cái rất là chính xác phải không? Nhưng mà cái này là do tưởng của quý vị à. Và còn thêm một cấp nữa, khi mà quý vị nhìn sư và quý vị nói về sư Trí Dũng, và quý vị suy nghĩ gì về sư á, là suy nghĩ theo tâm của quý vị, chứ không phải là sư thật sự đâu. Cái đó là cái rất là nguy hiểm này. Ví dụ như hồi nãy sư nói chuyện, cái cô đó, cô ngồi trên xe rồi cô nói rất là nhiều về các vị sư khác, cô phê bình chỉ trích. Nhưng mà cô ngược lại, cô nói sư là cái người tu hành rất là chân chánh, rồi gần bằng giống như Phật, rồi cái nói. Cô nói theo ý của sư chắc sực, sư ở đâu mà gần Phật. Đức Phật là một cái vị, một cái bậc thánh nhân mà rất là cao cả. Còn mình tới được hang nào, mình ở dưới là thấp lại đè dưới này, mà cô nói như vậy, tức là cô nói theo ý của cô. Vì vậy, có nhiều lúc á, sư nghe các vị mà thường sư thường nói rằng là người ta nói theo ý của người ta thôi, tôi không biết à. Ví dụ nó nói người ta nói với ngài là người ta nói là ngài nói là ngài đã chứng đắc cái này cái kia vậy, thì các vị thiền sư trả lời người ta nói theo ý của người ta, tôi không biết. Cái này là hỏi cổ chứ còn tôi không có biết đâu. Mà quý vị thấy không, thường thường là khi mà mình gặp ai là cái tưởng của mình nó khởi sanh lên. Cái tưởng là cái đó là cái chuyện tự nhiên. Nó phải tìm hết tất cả cái thông tin trong này, rồi bắt đầu đó là chưa kể nó phê bình xét đoán, rồi theo cái phong tục tập quán, rồi theo cái sự giáo dục của mình thì như thế nào, nó diễn ra theo ý của mình không. Còn thật ra là đang phải như vậy. Vì vậy thường xuyên nói cái thế giới bên ngoài rất là ảo. Khi bạn hiểu được điều đó rồi, bạn không lý tới thế giới bên ngoài nữa. Cái gì mà nó xảy ra trong tâm mình mới thật này. Còn tất cả bên ngoài đều là ảo hết trơn, nhưng mà mình đâu có thấy ảo nha. Mình thấy đâu mình cũng thấy thật hết trơn. Vì vậy khi mà mình ý thức rằng tất cả đều ảo, lúc đó là nó đổi rồi. Ông nói lúc đó là cái cuộc sống của mình nó thay đổi rồi.
Hết
cãi
còn.
Dạ.
Không còn cãi nữa.
Bây giờ thì nói tôi không có thời giờ mới cãi với ông. Và lúc bây giờ không thấy có cái gì mà nên cãi nữa. Những cái gì mà người ta nói là do tâm người ta suy nghĩ ra thôi, không liên quan gì tới mình hết.
Không tưởng.
Tưởng ra, thấy không? Khi mình hiểu được như vậy rồi thì mình đỡ, mình biết bớt phiền não biết chuyện nào ha. Tôi ghi nhận rằng người ta thường dính mắc vào ngoại cảnh để cho cảm xúc dâng trào quá dữ. Họ buồn, thương, giận, ghét mà không hiểu rằng thế giới bên ngoài chỉ là ảo giác. Vì vậy bạn mới thấy rằng là tất cả những cái gì buồn, vui, giận, ghét này là mình chấp vào cái ảo để mình buồn, vui, giận, ghét. Có diễn sợ ha. Có ngày thiền sư Jyotika đó, ngày nói một câu mà sư nhớ hoài. Ngài nói tôi là có vợ, tôi có đứa, có hai đứa con gái. Lâu tôi về thăm gia đình của tôi, thì khi mà tôi tu tập, tôi ngồi yên, tôi thấy nếu mà tôi gặp thầy của tôi, là tôi là học trò của ngài, tôi gặp quý vị, tôi là thầy của quý vị, tôi đi về nhà của tôi là tôi là sở thành ông chồng, chồng cũ của bà xã tôi, là cha của mấy đứa con của tôi. Rồi khi mà tôi gặp bạn bè tôi là bạn bè. Vậy thì là tôi thay đổi theo người bên ngoài chứ tôi không có đâu. Hôm nay tôi là một ông sư, một ông thầy là tại vì tôi ngồi trước mặt quý vị. Còn nếu mà tôi ở nhà mình thì tôi đâu có sư, đâu có thầy. Tôi cũng đâu phải chồng, đâu phải vợ. Và cuối cùng ông nói rằng là tôi suy nghĩ rằng là cái tên của tôi nữa, Jyotika này chắc là người ta đặt cho tôi, chứ còn tôi ở mình tôi đâu cần cái tên. Sâu sắc quá, mấy cái này thật sự là sư cũng dám nghĩ tới. Thưa sư, có phải là mình sẽ không cảm xúc nhiều khi biết tất cả đều là giả, mình sẽ bị người khác xem là mình hững hờ, lạnh lùng với thế gian? Bây giờ đó, một cái người tới mà họ nói rất nhiều về mình, họ nói tốt, họ nói xấu, mình nói họ nói theo tâm của họ, chẳng có gì của tôi hết trơn, không có liên quan gì tôi hết trơn, mình cũng chẳng vui, mình cũng chẳng buồn giờ nói hết trơn. Thì mình, họ sẽ, thế gian họ sẽ kết tội mình là cái người kêu mình hững hờ, mình vô cảm á. Hoặc giả là ví dụ như bây giờ nó có một cái câu chuyện gì xảy ra, ví dụ như có người báo cho mình biết rằng là gì đó, họ con cái của họ bị tai nạn, hay là cha mẹ họ chết, rồi bị cái chuyện xảy ra, bây giờ cái bổn phận của mình là sao này? Sư thấy không biết trả lời làm sao này. Bây giờ câu chuyện nó xảy ra rồi thì bây giờ giải quyết cho biết làm sao đây. Mình thường thường khi mà câu chuyện xảy ra thì mình an ủi người ta rất là dữ, phải không? Bây giờ mình tu tập rồi mình thấy tất cả những cái này đó, mình nói thì nói thôi, nhưng mà thật ra trong tâm mình an ủi người ta, nhưng mà mình cũng chưa chắc chưa chắc đã thay đổi được cái gì, mà chưa chắc là mình thật sự là mình cảm xúc. Đôi khi vì cái tình, cái bằng là vì cái sự giao thiệp, vì cái sự mà tới lui giữa này với kia, do đó mình nói. Vì vậy thầy của sư thường nói rằng là thế mà càng tu tập tôi càng thấy những cái chuyện mà đầu môi chót lưỡi xong nó khó làm quá, tôi không nói, tôi sợ quá. Bởi vì khi tôi nói ra là tôi đặt tâm, tôi đặt câu hỏi là mày nói vậy có thiệt không, mày nói vậy có thật từ tâm mình, hay là mày chỉ đầu môi chót lưỡi mình nói cho vui để cho người kia sung sướng không? Dễ sợ vậy đó.
Mà có bao nhiêu vị làm được như thế ạ?
Dạ, khó xuống
con rồi. Con đây.
Sao?
Con nó bị, bây giờ con mới tỉnh. Khi con có người thân qua đời, thì ông nói về đi, thầy cầu cho.
Về đi thầy cầu cho.
Vâng, khi con báo tin nhà con qua đời đó. Thì con thấy tự nhiên nó nhẹ lắm. Nhưng mà thật ra đó, không có phải thế. Không phải.
Không phải là sao, sau đó nó nặng lại.
Vì sao con biết là ông đó ông đòi tiền nhiều thôi.
Tại vì ông nói cầu thầy cầu cho thì đòi tiền hả?
Càng làm nhiều thì phải đòi nhiều tiền chứ.
Nhưng mà ông nói là để thầy cầu cho ông có đòi tiền rồi sao?
Không, ông ấy nói đi về đi, thầy cầu cho. Nhưng mà cái tấm lòng của ông không có thật như vậy. Vì có một hôm con không có báo là con tới cho một người chị của con, ông không có đặt tên bà đó nữa,
đặt tên cái người chết hả?
Lúc cầu an á, muốn một lần
không phải 49 ngày,
lúc cầu siêu vừa vậy đó hả?
Trong cái 7 ngày đó,
người chị đưa cái sớ thì sao ta không được?
Mình đã, ông đã nói để thầy cầu cho, thì mình phải đủ tiền, đủ bạc, phải đủ giấy đi tới chứ. Nhưng mà con không có báo trước là con tới.
Thật ra ông không biết mình có mặt.
Không biết.
Hay gì mà ông biết có mặt thì sẽ đọc đó. Sĩ cô nói vậy thôi phải
không? Con xong rồi ông giảng cái bài đó là không được nói dối, không được cái này hay nọ. Xong con về con gọi điện thoại cho ông, con nói là ngày hôm đó con có mặt và con ông đã nghe được ông ấy nói đừng những cái lời không được nói dối. Và cái đó là một bài học, con chắc là thầy cũng động cái đó, thầy mới nói được những lời như vậy. Con nói hình như vậy đâu. là cho con thấy khi mà nào mình đụng rồi mình thấy những cái lời đầu môi chất lưỡi thà đừng nói như thầy nói vậy.
Đó là ông thầy sư nói cho con sư chưa biết, sư chưa dám.
Đúng vậy, đúng, chưa chắc.
Đôi khi tới phiên sư rồi sư thấy người ta tội, tội quá, sư cũng nói một vài câu cho người ta đỡ. Nhưng mà thiệt
không
ra
không, mà nói cái câu mà về đi, thầy cầu cho yên tâm về đi.
Dạ.
Đó, cái đó nó chưa là bởi vì đau nó nhẹ ghê lắm. Tại vì con cũng trùm người nhiều. Khi nhà con ra đi con không có dè hả? Thành ra nó hơi...
Vậy thành ra mấy cái chuyện mà cầu cầu để làm ăn khá à hả? Cái chuyện nó sẽ khá thì khá à hả? Vì ai cũng nghẽ hết trơn mà, thấy không? Bây giờ sư không có chùa là đỡ rồi. Không có ai sư khỏi cần cầu cho ai hết trơn. Thưa sư, con ngồi thiền bắt được những đối tượng ở ngoài như âm thanh, không khí nóng hay trời mát, cảm giác lăn tăn trên tay và bên trong là tâm suy nghĩ, tâm tưởng nhớ nhiều dạng khác nhau. Thực sư nói, thấy tâm suy nghĩ là tốt rồi, không có đối tượng nào ở ngoài, tất cả đều xảy ra trong tâm và tưởng tạo ra màu sắc hình dáng bên trong và bên ngoài. Nó nhận ra được cái đó rồi trong cái tưởng mình nó làm việc, nó tạo ra. Âm thanh, cảm giác, cảnh sắc, mùi vị xảy ra nhờ có sự cảm xúc chạm phát xá. Sự gặp nhau giữa căn trần thức là nhờ xúc chạm. Chúng ta mới nghe, ngửi, nếm, đụng chạm được. Và sự gặp gỡ này không ở bên ngoài đâu mà xảy ra ở trong tâm. Sở dĩ mà tiếng động bên ngoài bạn không có nghe được. Tiếng động bên ngoài nó phải chạy vô ở trong này nè. Nó đụng cái căn của mình nè. Cái thức ra khởi sanh này, ba cái đó nó có mặt. Lúc bây giờ chúng ta mới nghe được. Mà người ta thường nói là cái tiếng động bên ngoài hay là cảm giác bên ngoài, như cô này cô nói này, thấy lúc ngồi được bắt những đối tượng bên ngoài như âm thanh, không khí nóng, trời mát hoặc cảm giác lăn tăn trên tay, bên trong thì tâm suy nghĩ, bên trong thì tâm tưởng nhớ, bên trong thì tâm kế hoạch chuyện này chuyện kia. Bọn thiền sư nói cái đó là do mình bày ra thôi, chứ không có bên trong, không có bên ngoài. Bây giờ đây là một bài pháp nói về đề chia tội. Mình đưa tiền cho người ta đi, cái đây là một cái cô của cô có một người bà con nào đó ở Việt Nam ấy. Cô gửi tiền về Việt Nam ấy. Cô gửi tiền đó, đúng ra là cô gửi cho người em của cô ấy, để đi làm chuyện phước thiện, để giúp đỡ người nghèo, bởi vì nó hay báo cho cô biết là nó hay đi làm từ thiện để giúp chuyện nhà chuyện kia, thì cô cảm thấy là nó cái chuyện nó làm đúng, thì cô mới là hoan hỉ vui vẻ, cô gửi tiền cho nó. Thì cô trình với ông thần sư là ông nói rằng là mình đưa tiền cho người ta đi làm phước giúp đỡ người nghèo, tức là vì nó kêu mà nó nói là con đưa tiền cho nó, nhưng thay vì sử dụng tiền làm những cái chuyện phúc đức như thế này, người này sử dụng tiền để làm những chuyện ác. Nó lấy tiền nó đi đánh bạc, nó nhậu nhẹt, nó cá độ, nó mua bán ma túy, vân vân và vân vân. Như vậy trong trường hợp này mình có chia tội với người làm ác không?
Không
ha. Mời quý vị nghe câu trả lời này. Mình đã làm chuyện tốt, mình sẽ hưởng quả tốt. Người ta vì si mê mà tạo ác nghiệp thì phải chịu quả bất thiện. Chỉ khi nào thấy người ta làm chuyện bất thiện, mình bực bội nổi sân về những sai trái của người này, đấy mình bắt đầu tạo thiện nghiệp.
Tạo ác nghiệp,
thấy không? Dễ sợ không? Mà đây là cái tâm lý thường thường này. Thấy không? Rõ ràng là mình đưa tiền cho người ta làm chuyện bậy bạ, thấy không? Thì là người ta tạo nghiệp thôi. Vậy nhưng mà mình không, mình bực bội à. Nhất là đó là em của mình nữa. Em mình, chị mình, là tất cả những người trong thân quyến của mình, là mình bực bội lắm. Mình gọi điện thoại về thế nào mình cũng chửi ra rã. Bỗng đó mình đang tạo ác nghiệp đấy.
Khi mà mình nổi sân lên là mình đã tạo ác nghiệp
rồi. Chắc chắn.
Chứ đâu cần phải chửi gì phải không?
Dạ. Thì khi nổi sân lên là nó phục ra miệng à. Chứ đâu có phải nổi sân ra mà nó đính ở trong này đâu. Nó cười rồi đâu. Phải vậy không? Tâm lý mà.
Nổi sân rồi chứ chửi thì không chửi.
Hả?
Nổi sân giống như bực bội trong lòng thôi, chứ mình đâu có chửi bới gì.
Thì tùy theo người thôi, tại vì cô tu thì nó đính, còn đối với người khác cứ coi thử, thấy không? Lấy tiền mà đi làm bậy bạ thì nó mới gọi điện thoại về nó nói à.
Mình đâu dám chửi ai.
Vậy xa thú vậy cô tốt lắm á. Tốt không? Ngài sướng quá ha. Hoặc giả khi người này đang làm ác nghiệp, mình hoan hỷ, mình tán đồng thì mình mới chia tội với họ. Cái đầu thì mình hiểu rồi nè, phải không? Nhưng mà cái thứ hai mình cẩn thận này. Vì khi mình thấy những cái người làm ác là mình không có chịu đâu, mình bực bội lắm. và mình đã dù cho dù mình không nói ra, giống như cô Kim nói là mình cũng bực bội trong lòng là mình đã tạo ác nghiệp rồi đấy. Vì mình bực bội là tại mình suy nghĩ bất thiện mà, phải không? Mình suy nghĩ tiêu cực về họ mà, đó mình đã tạo ra cái ý nghiệp này. Thưa sư, tại mình đưa tiền cho người ta cho nên họ mới làm bậy chứ. Đừng có đưa tiền cho người ta. Cái một người khác hỏi tại cô này, cái lỗi là tại cô, là tại vì cô đưa tiền cho em cô. Là mình làm sao mình biết người nào tốt, người nào xấu, là mình không, là em của mình mà, phải không? Đây là những người có bản chất xấu xa. Ông thượng sư nói đây là những người có bản chất xấu xa tội lỗi, không có tiền của mình nó cũng tìm cách trộm cắp hay lừa gạt người khác để lấy tiền đi uống rượu hay đánh bạc như thường. Không phải lỗi của cô này đâu, tôi nói không phải. Vì đây là những cái người mà cái bản chất họ rất là xấu xa, không có tiền của mình họ cũng sẽ lấy tiền của người khác để mà nếu mà họ nghiện rượu, nghiền rượu hay là nghiện xì cái ma túy, họ lấy tiền họ cũng ăn cắp ăn trộm để họ làm cái chuyện ác à. Nếu biết rằng họ có thói quen ưa làm chuyện bất thiện thì tránh đừng đưa tiền cho người ta. Còn tội thì một mình y mang, mình không có chia với y được. Phải biết dùng trí thông minh để xử lý vì tình huống thay đổi tùy theo điều kiện xung quanh. Có khi đưa tiền mà tạo ra rắc rối, biết mình có tiền, nó cậy cửa sổ vô, nó lấy trộm hay nó bắt con mình làm con tin nữa. Cô nói là, ông thầy sư này cũng nói rằng là tất cả đều mình phải sử dụng cái trí thông minh của mình. Cho mình không có nói được. Ví dụ chẳng hạn đôi khi mình kêu bằng tử tế quá, gặp ai mình cũng giúp, rồi mình đưa tiền đưa bạc, nó để ý mình, nó tưởng thấy có tiền có bạc là nó vô nó cậy cửa, nó phá nhà của mình để nó ăn cắp trộm mà. Có một sư đó ở bên Việt Nam á, ông này là thật ra là không phải là ông tử tế gì đâu mà ông ưa nói cho người ta biết là nếu như mà buổi sáng là, ở bên Việt Nam á, là đã có cái thói quen cái chùa sư ở là các sư ở xa thành phố. Rồi buổi sáng đó lấy xe buýt xuống dưới thành phố rồi đi bác. Đó thì đi bác đi quanh đó. Rồi ông khoe với người ta ra là đi như vậy có tiền rất là nhiều. Ta nói cho ông, nói cho người ta các sư khác biết rồi. Đó buổi sáng á, sư ra sư đi xe buýt á, sư trả tiền có mấy chục ngàn à, rẻ lắm, chừng 1-2 đô à, mà sư xuống dưới đó sư kiếm được mấy triệu được cái kia nọ. Đó. Thì ông nói cho người ta biết vậy đó. Rồi cái rồi thôi thì các sư bất chấp làm sao mà sư thấy buổi sáng sớm là các sư thì tưởng đi đâu mà không phải đi đâu, đi xuống thì ta sẽ biết sau này công an là nó bắt, tại vì có sư giả rất là nhiều đó. Thì cuối cùng các sư mới sợ không đi nữa cho rồi nó đi hoài. Thì sư này đó khi mà đi rồi đem tiền về để đó không cho tác giả ai trơn, rồi mà cuối cùng không biết cái sao mà nó mất, mà hóa ra là mất rồi tính ra là bật cả 100 triệu đó, mấy ngàn đô chứ không phải chơi, mà ở đâu mà có nhiều như vậy đó. Mình cũng hiểu mà ông nói là mấy người nó nói rằng là cứ mỗi buổi sáng ông đi rất là đều đặn vậy đó, sáng nào cũng đi, ông dồn triệu trở lại đó. Cuối cùng ra mấy trăm triệu đều trong túi.
Đi
xuống đi xuống dưới thành phố đi bán, đi khất thực, đi khất thực, cái đi bỏ tiền đó, người ta không có cho, người ta đồ ăn, mấy sư nói khỏi cần cho đồ ăn, đi cho tiền là được rồi, vừa nhẹ mà vừa khỏe nữa. Ông nói vậy thôi mà rồi không biết ông để cái đâu mà có người biết mà vô lý của ông hết trơn à. Là khi mà mất rồi ông bực bội quá ra ông chửi ông nói đó. Thì ta mới nghe làm sao bây giờ. Khi tôi đi dạy thiền với đại hàng, có người cũng hỏi một câu tương tự như hành giả mới tới, nói rằng đánh người chết hay trọng thương không có tội gì cả, lý do là người bị đánh chết hay bị trọng thương kiếp này là do y đã tạo ác nghiệp, thì bây giờ trả thì có tội gì tội. Cái gì nghe hiểu
không? Nghe được, không nghe được.
Nói là bây giờ là mình đánh một người nào đó cho người đó bị thương hay là bị chết á, ha, thì tức là mình không có tội gì hết trơn. Là tại vì cái ông này hồi trước ông đánh người ta, bây giờ bị đánh lại cái chuyện đó không có tội.
Vậy thì đánh ông dài cây thử.
Đây là một cái luận cứ sai lầm và rất nguy hiểm. Nó khuyến khích người ta làm chuyện ác vì cứ nghĩ rằng họ chỉ làm bổn phận theo cái nghiệp quả, ai bảo người kia giá ác nghiệp chi để bây giờ bị cọ quả nó trổ lại. Nạn nhân chắc chắn phải gánh chịu hậu quả do nhân ác đã làm, nhưng người đánh cũng tạo một nhân bất thiện mới thôi. Chắc phải chơi. Bạn đánh người khác là bạn tạo một cái nhân bất thiện rồi. Còn cái người kia họ chịu cái quả của này, bởi vì sao? Mình không đánh thì người khác cũng đánh à. Có vậy không? Anh này phải chịu cái quả rồi. Nhưng mà anh mà thò tay mà anh đánh người ta là anh lãnh rồi đây. Tạo thêm bất nghiệp này. Người Miến Điện có câu: chuyện xảy ra là cũ nhưng hành vi tạo tác là mới. Chuyện xảy ra cho nạn nhân là do nghiệp cũ của y làm trong quá khứ, hành vi làm cho nạn nhân là do nghiệp cũ của y đã làm trong quá khứ, hành vi làm cho nạn nhân đau khổ, người làm đang tạo một ác nghiệp mới. Dựa theo lý nhân quả thì cho dù mình không đánh, người khác cũng hành hung nạn nhân như thường, do ác nghiệp của người này. Đánh giết ai tự mình đang tạo một nhân bất thiện mới. Khi tới hồi trả quả thì dù không có ai đánh đập người này cũng sẽ chết hay bị trọng thương vì thiên tai hay bị tai nạn xe cộ. Người khôn ngoan tránh chuyện hành hạ đánh đập ai, làm thế mình đang để cho nghiệp cũ họ mượn tay của mình hành hạ chính họ, để sau đó tới phiên mình cũng chịu khổ vì ác nghiệp do mình làm. Khi mình đánh người ta bị trọng thương, tức hay là mình làm cho người ta khổ, tức là bạn cái nghiệp cũ của họ mượn cái tay của mình này, để mà đánh họ, để họ trả cái nghiệp cũ mà. Tới hồi trả quả thì nó phải mượn cái phương tiện nào đó mà dè mượn tay mình. Trong khi mà mượn tay của mình thì mình đánh người ta, mình tạo nhân ác, tới phiên mình cũng trả, cũng chết rồi.